Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính thưa Thầy, ở Việt Nam có một ngôi chùa mà viện chủ và trụ trì đều là cư sĩ cả. Những người này cũng thuyết giảng và làm lễ giống như quý Thầy vậy. Vậy con có nên về chùa này để nương tựa tu học hay không? Kính cảm ơn Thầy, Phật tử Giác Đạo. Thưa đạo hữu Giác Đạo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một điều hết sức ngạc nhiên đối với chúng tôi. Chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó mà những người cư sĩ thay thế cái vai trò của người tăng sĩ. Hai cái bổn phận và trách nhiệm của người tăng sĩ và người cư sĩ có khác nhau. Nếu như một người cư sĩ Phật tử tại gia thuần thành, thì người ta sẽ biết được rằng cái vai trò của mình đang ở chỗ nào, để rồi những người đó là những người hộ trì ngôi Tam Bảo. Ngôi Tam Bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng. Tăng là gồm có 4 vị tỳ kheo ni trở lên, là người đã phát tâm xuất gia theo con đường của Đức Phật, không phải là một con người thế tục nữa. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Người xuất gia là bước đi trên con đường cao rộng, thân và tâm đều khác người thế tục. Còn ở đây, đạo hữu nói người ta là người cư sĩ, có nghĩa là đầu vẫn để tóc, vẫn ăn mặc bình thường, vẫn có nếp sống gia đình. Vậy thì tại sao người ta có thể đóng cái vai trò của một người tăng sĩ xuất gia cho được? Trong cái dòng chảy truyền thống của nền văn hóa Phật giáo Việt Nam thì những yếu tố đó không được chấp nhận. Và thứ hai là những người nam nữ cư sĩ Phật tử đến ngôi tự viện đó để quy y với những vị đó thì chúng tôi nghĩ rằng cũng không có đúng đâu. Thưa đại chúng, vai trò của người tăng sĩ xuất gia và vai trò của người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia, hai cái yếu tố này không được lẫn lộn. Là một người xuất gia, hẳn nhiên giới và luật là những yếu tố hết sức căn bản để giữ gìn cái thanh tịnh của một tăng già. Đồng thời, những người tăng sĩ đó không phải chỉ có cái đời sống cá nhân mà còn có một cái đời sống của tập thể, tức là của môi trường tăng già nữa. Vậy thì thử hỏi trên con đường hoằng pháp này, quý Phật tử là những người không bước vô cái hàng ngũ của tăng già, không sống đời sống tăng già, làm sao quý vị có thể biết để giữ gìn và hoàn truyền cái con đường Phật đạo từ mấy ngàn năm qua của chư vị lịch đại tiền bối tăng già tổ sư đã dày công gầy dựng lưu truyền cho đến ngày hôm nay đây? Thứ nữa là vai trò của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Xin thưa quý vị, có rất nhiều cái trách nhiệm và bổn phận đối với ngôi Tam Bảo. Quý vị là người cận sự nam, cận sự nữ, là người đứng bên cạnh, là người thân cận đối với quý thầy, để mà lăn chuyển bánh xe Pháp đến với quần chúng một cách rộng rãi hơn. Chư Tổ Đức đã từng dạy rằng Phật Pháp hưng long là do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh là do đàn Việt phát tâm. Vì thế mà vai trò trách nhiệm của hai giới tu sĩ và cư sĩ rất là khác nhau. Quý vị đừng có tạo cơ hội để chúng ta dẫm chân lên cái vai trò của những người khác, để rồi từ đó mà quý vị làm sai đi cái trách nhiệm và bổn phận của chính mình. Thưa quý vị, trong Kinh Bách Dụ có kể một câu chuyện như thế này. Thở xưa có một người bị hói cả một cái đầu của mình, cho nên mùa đông đó thì làm cho anh ta lạnh, mùa hè thì làm cho đầu anh ta nóng. Vậy là anh ta mới nghe đồn có một người thầy rất là giỏi, có thể trị đủ các thứ bệnh hết. Thế là anh ta cất bước đi tìm vị thầy này, và khi đến gặp vị thầy thuốc này rồi thì anh ta nói là: "Tôi nghe nói ông là một người thầy thuốc giỏi, vì vậy mà xin ông hãy trị giúp cho cái đầu của tôi đừng có hói nữa." Khi nghe xong thì vị lương y này liền cởi cái mũ của mình ra và chỉ cho anh ta thấy rằng mình cũng là một người hói đầu, và nói với anh ta rằng nếu như tôi có thể trị được cái bệnh này thì đầu của tôi đã không bị hói rồi. Thưa quý vị, qua câu chuyện đó, ngụ ý dạy chúng ta một điều là đối với những cái hạng người mà còn trong sinh tử luân hồi này đây, còn bị đau khổ bởi những phiền não của thế gian, còn bị ràng buộc bởi những cái yếu tố của phàm tình, thì chúng ta không nên nương theo đó để mà tiến tu. Người không biết đường mà chúng ta nương nơi họ thì họ sẽ dẫn chúng ta đi lầm đường lạc lối. Hy vọng rằng trong đời sống này, chúng ta hãy nhìn với đôi mắt thật sự của mình, hãy có cái chánh kiến đầu tiên để chúng ta bắt đầu con đường trạch pháp. Từ đó mà mình mới biết được rằng chỗ nào cần nương tựa và chỗ nào không cần nương tựa. Kính cầu chúc tất cả quý vị chân cứng đá mềm để chúng ta thiện thệ trong cuộc đời này. Và kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã bảo trợ và chia sẻ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng và gia đình luôn yên vui và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.